Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh Mác chương 14 câu 1 đến câu 11 của bài học hôm nay với đề tài Thứ tư tuần lễ thánh nhắc nhở rằng sự tối tăm, xấu xa có thể sẽ chiếm ngự tấm lòng mỗi người nếu chúng ta cứ để cho những điều ích kỷ, tham vọng vây quanh, điều khiển cuộc sống mình. Chính vì vậy, mỗi người con Chúa cần có đời sống yêu kính Chúa, học và làm theo lời Chúa để luôn vững vàng trên bước đường theo Ngài.
Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi. Vì họ nói rằng, chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 denier mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được. Nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bấy giờ Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Judas tìm dịp tiện để nộp Ngài.
Câu gốc của bài học như sau: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được? Jeremy chương 17 câu 9. Câu hỏi suy ngẫm: những ai đã âm mưu giết Chúa Giêsu, kế hoạch của họ là gì? Kế hoạch của Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao ông Judas giữ phần trong âm mưu này? Chúng ta rút ra những bài học cảnh tỉnh nào? Kính thưa quý vị, ngày thứ tư của tuần lễ thánh là ngày Chúa và các môn đệ nghỉ ngơi, nhưng điều ác thì vẫn tiếp tục vận hành trong Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8. Còn hai ngày nữa là lễ vượt qua, ngày lễ nhắc lại sự kiện thiên sứ đã vượt qua và không giáng họa trên những nhà được đánh dấu bởi huyết chiên con trên mày cửa. Thế nhưng thật nghịch lý, khi Chúa Giêsu là hình ảnh đích thực của chiên con lễ vượt qua ngự đến, thì các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi. Họ là những nhà lãnh đạo thuộc linh, hiểu biết luật pháp và phán xét người khác bằng luật pháp, nhưng làm những việc trái luật pháp. Chính thành kiến, quyền lợi cá nhân, sĩ diện, danh dự, địa vị giáo hội đã dẫn họ đến chỗ mù lòa và tăm tối. Trong mùa kỷ niệm thương khó phục sinh, chúng ta tập trung vào việc rao giảng phúc âm để giúp nhiều người ra khỏi chốn tối tăm vào nơi sáng láng. Nhưng cũng đừng quên sự tối tăm cũng có thể ở ngay cả trong tấm lòng của những người đang ở trong nhà thờ, những người rao giảng lời Chúa, những người sùng đạo, nếu cứ để cho những tham vọng và ích kỷ cai trị tấm lòng thay vì Chúa Giêsu. Những lãnh đạo tôn giáo đã âm mưu bí mật giết Chúa sau lễ vượt qua vì sợ sinh sự xôn xao trong dân chúng trong ngày lễ. Câu 2. Thế nhưng Chúa Giêsu đã chết ngay trong lễ vượt qua. Vào chính thời điểm những con chiên lễ vượt qua bị giết trong đền thờ, thì Đức Chúa Cha đã hoạch định để chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời bị giết vì tội lỗi nhân loại. Sự chết của Chúa Giêsu là do kế hoạch thiên thượng chứ không phải do ý định của con người. Trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên mọi sự, ngay cả trong những hoàn cảnh dường như điều ác đang thắng thế. Đáng tiếc thay, âm mưu đen tối này lại nhận được sự góp sức từ sứ đồ Giuđa Iscariot, là người có đặc ân gần Chúa, được nghe và thấy cùng nhận được ân tứ Chúa ban như các sứ đồ khác. Ông Giuđa đã thất vọng về Chúa Giêsu, giống như những người Do Thái khác. Ông cũng mong mỏi nhìn thấy đấng Mêsia chinh phục người La Mã, nhưng ngay trong bữa tiệc nhà ông Simon, Chúa lại nhắc đến việc Ngài chết. Và chắc chắn tiền bạc cũng là động cơ của sự phản bội. Ông Giuđa đã theo Chúa nhưng lại không yêu Chúa bằng cả tấm lòng như bà Mary. Chúa của ông Giuđa không phải là Giêsu mà là chính ông, là chính tham vọng và lòng tham lam của ông. Chúng ta cùng hiệp chung trong lời cầu nguyện. Chúa ơi, Ngài đã yêu con, đã không tiếc gì cho con, kể cả mạng sống của Ngài. Con xin hứa với Chúa rằng cuộc sống con thuộc về Ngài, chính Ngài là tất cả cuộc đời con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang là ai trong câu chuyện này? Là một Giuđa tham vọng và tham lam, hay là một Mary thiết tha yêu Chúa Giêsu? Mary yêu Chúa thiết tha, Giuđa phản Chúa, chẳng qua tham tiền. Cho con bền vững trung kiên, nguyện hầu việc Chúa ưu tiên hàng đầu.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.